sức mạnh của nước trời, suy niệm của lịch phụng vụ đền thánh khiết tâm mẹ. Chúa Giêsu rao giảng: thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần, anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Đức Giêsu có ý phân biệt nước Thiên Chúa mà Ngài sẽ thiết lập, tức là hội thánh của Ngài, với nước trần gian theo kiểu người Do Thái vẫn hằng mong ước là được giải thoát khỏi ách nô lệ của đế quốc Roma. Ngài dùng dụ ngôn mà giảng dạy. Hervius giải thích: dụ ngôn là một câu chuyện rút ra từ thiên nhiên hay trong đời sống thường nhật. Nhờ hình thức rất đơn giản và tính cách lạ thường, dụ ngôn dễ làm cho người nghe chú ý và khiến họ phải suy nghĩ đến điều mà dụ ngôn có ý nhắm tới thông qua những hình ảnh. Các dụ ngôn không cho chúng ta thấy toàn cảnh, nhưng dù sao cũng cho chúng ta một số khái niệm về nước Thiên Chúa. Trong chương 4 của Phúc Âm Thánh Marco, chúng ta thấy có 3 dụ ngôn khác nhau về nước Chúa. Điều lý thú là cả 3 đều nói về hình ảnh hạt giống. Hôm nay Đức Giêsu đưa ra 2 dụ ngôn về người gieo giống và hạt cải để nói lên 2 đặc tính của nước trời. Đó là nước trời hay hội thánh của Chúa cứ âm thầm tăng triển, và từ một cộng đoàn nhỏ bé sẽ trở nên một cộng đoàn lớn mạnh. Đức Giêsu dùng lối so sánh rất tự nhiên mà các thính giả của Ngài đều biết rõ. Gieo hạt giống, đó là cử chỉ rất quen thuộc, đến nỗi ta có nguy cơ không còn nhận ra mầu nhiệm của nó nữa. Người ta đã gọi dụ ngôn này là hạt giống tự mọc lên, vì mọi sự diễn tiến đúng như vậy. Theo Đức Giêsu, nước Thiên Chúa như người kia gieo hạt giống xuống đất, hạt giống tự nó đâm mầm và mọc lên thế nào ai biết, thì nước trời cũng giống như vậy. Hạt giống lời Chúa được rao giảng bên ngoài, sức tác động của Chúa hoạt động bên trong, thế là phúc âm sẽ sinh hoa kết quả. Nhưng Chúa thấy trước lời của Ngài, sứ vụ của Ngài sẽ gây kết quả từ từ, không gấp gáp, không gây chấn động. Vậy phải nhẫn nại, hãy đợi chờ như người nông phu đợi chờ hạt giống nảy mầm và sinh hoa kết quả. Chúng ta cần hiểu rằng nước Thiên Chúa âm thầm lớn mạnh, tuần tự nhi tiến dưới sự thúc đẩy của Chúa. Nhưng sự tiến triển cũng đòi hỏi sự góp phần tích cực của chúng ta. Đừng ngã lòng khi trông thấy kết quả trước mắt. Sự lỗi lầm lớn của các tông đồ là dựa trên tài cán, nghị lực của ta hơn là vào sức mạnh của Chúa. Nhưng hãy cố gắng hết sức thi hành phận bé nhỏ của ta vì yêu mến, và kết quả sẽ đến vào lúc thật bất ngờ nhất. Một hôm, cha Peter Jiang đến giảng đạo tại Nagasaki cho một số đông người Nhật. Một người đưa tay hỏi: chúng tôi muốn được hỏi ông 3 điều, yêu cầu ông trả lời có hay không. Câu hỏi thứ nhất: các ông có tin Đức Mẹ Đồng Trinh không? Có. Câu hỏi thứ hai: các ông có vâng lời và thông hiệp với Đức Thánh Cha không? Có. Câu hỏi thứ ba: là linh mục, các ông có giữ mình đồng trinh và sống độc thân không? Có. Vậy thì mấy trăm người chúng tôi đây với ông là đồng đạo, chúng tôi là người công giáo cả. Thưa cha, không có cha nào đến đây suốt 2 thế kỷ rồi. Đó là nhờ ông bà tổ tiên chúng con truyền lại, rồi chúng con âm thầm cầu nguyện, dạy giáo lý cho con em, đoàn kết đùm bọc nhau từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ông bà chúng con trước khi chết có nhắn nhủ rằng: sau này có ai đến giảng đạo hãy cảnh giác, phải lấy 3 tiêu chuẩn ấy mà nhận xem họ có phải là các cha đích thực, là người của hội thánh sai đến. Giáo hội Nhật Bản đã tái sinh. Đức Giêsu sánh ví nước Thiên Chúa như hạt cải. Dụ ngôn này cho thấy vẻ tương phản rõ rệt giữa một bên là sự nhỏ bé, vô nghĩa lúc ban đầu, và bên kia là kết quả cuối cùng lại phong phú không ngờ. Thật chẳng tương xứng chút nào. Hạt cải là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất, nhưng khi gieo rồi thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ. Ở xứ Palestine, hạt cải mọc lên thành cây to đến nỗi chim trời có thể đến trú ẩn. Ông Thomson trong cuốn Sứ Thánh và Kinh Thánh đã viết: "Tôi đã thấy cây này trong cánh đồng phì nhiêu ở Akka. Nó cao bằng con ngựa và người cưỡi ngựa. Với sự giúp đỡ của người hướng dẫn, tôi đã nhổ được một cây cao hơn 4 mét. Người ta vẫn thấy những loại cải hay cây cải to như vậy, có bầy chim bu quanh vì chim thích những hạt cải đen nên chúng đậu trên cây để ăn. Vì thế Đức Giêsu mới nói rằng nước Ngài giống như hạt cải lớn lên thành cây." Ý nghĩa của ví dụ này rất rõ ràng. Nước Thiên Chúa bắt đầu từ những bước khởi điểm hết sức nhỏ bé, nhưng không biết khi nào nó kết thúc. Đức Giêsu báo trước cho họ biết rằng dù thế nào họ cũng vẫn là những người được chứng kiến công cuộc khai trương nước Thiên Chúa nơi bản thân Đức Giêsu. Dù bằng cách kín đáo thế nào chăng nữa thì nước Thiên Chúa cũng đã xuất hiện rồi. Một ngày nào đó, nhân loại sẽ phải ngỡ ngàng chứng kiến sức mạnh vô địch và vẻ phong phú lạ lùng của nước ấy. Cái gì mắt người được nhìn thấy hiện nay, không cho ai đoán trước được nó sẽ như thế nào ở giai đoạn chót của mức phát triển. Tường thuật lại cho các độc giả của mình những lời này của Đức Giêsu, Thánh Marco muốn trấn an họ rằng hoạt động của Đức Giêsu khi còn tại thế dù khiêm nhường, nhỏ bé và cộng đoàn các môn đệ của Ngài là giáo hội dù có yếu đuối thế nào thì tất cả đều đang tham gia vào sự thành tựu vẻ vang của một công trình tràn đầy sức sống, và khi tới giai đoạn chót của mức phát triển phải đạt được chiều kích toàn cầu. Bước khởi đầu của nước Thiên Chúa khiêm tốn như vậy đấy, nhưng sự bắt đầu là rất quan trọng. Có nhiều việc lớn phải bắt đầu bằng những việc nhỏ. Ví dụ, muốn xây một tòa nhà thì phải bắt đầu bằng từng viên gạch. Muốn viết một cuốn sách thì phải bắt đầu bằng từng trang, thậm chí từng chữ. Muốn làm một chuyến viễn du phải bắt đầu bằng từng bước. Muốn xây một tình bạn thì phải bắt đầu bằng những cuộc gặp gỡ đổi trao. Nhà tâm lý học Weldon cho rằng hạt giống kỳ lạ nhất thế giới là hạt giống cây tre Trung Quốc. Hạt giống nằm yên dưới lòng đất đến 5 năm rồi mới nhú chồi non lên mặt đất. Suốt thời gian 5 năm này, người ta phải vất vả chăm sóc nó. Nào là tưới nước, nào là bón phân, mà không hề nhìn thấy hệ thống rễ phức tạp đang bố trí trong lòng đất. Cuối cùng, một sự sống đã vươn lên đầy kinh ngạc. Chỉ trong 6 tuần đầu, cây tre đã mọc cao lên gần 3 mét. Hạt giống nước trời cũng không khác chi hạt giống cây tre Trung Quốc. Hạt bé nhất lại cho cây lớn nhất. Nước trời khởi đầu là Chúa Giêsu và một nhóm nhỏ môn đệ dân trại. Sau 20 thế kỷ, Kitô giáo đã lan tràn khắp nơi đến với mọi dân tộc. Có thể nói Đức Giêsu đã gieo hạt giống hội thánh vào giữa lòng thế giới. Sau đó Ngài biến mất khỏi dòng lịch sử, để hạt giống hội thánh âm thầm lớn lên với bao gian nan và thử thách, yếu đuối và bất lực. Dường như Ngài dửng dưng trước bao khó khăn của hội thánh, dường như Ngài không biết đến bao tội ác đang lan tràn khắp thế giới, dường như Ngài không quan tâm đến nỗ lực sống thánh của dân Ngài. Nhưng với lòng tin yêu phó thác, chúng ta xác tín rằng bên kia dòng thời gian, nơi cuộc sống vĩnh hằng, Thiên Chúa đang chờ đợi, nhìn xem và điều khiển cho hạt giống nước trời lớn lên và tăng trưởng sung mãn, và một mùa bội thu trong ngày cánh trùng sẽ tới. Đức Giêsu đã thành lập hội thánh qua 2000 năm rồi. Hội thánh vẫn trường tồn nhưng chưa hoàn chỉnh. Chúa còn cần đến sự đóng góp của chúng ta, tuy nhỏ bé nhưng cần thiết. Người ta thường nói, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Việc của chúng ta thì chúng ta cứ làm, còn kết quả là do Chúa định. Có một phiên bản của câu chuyện sáng thế như sau. Khi Thiên Chúa dựng nên thế giới, Ngài dựng nên từ từ. Ngài tạo ra cây cối, cỏ hoa, sinh vật, chim cá. Khi Ngài làm ra những vật ấy, các thiên thần liền hỏi, thưa Chúa, vậy thế giới đã xong chưa? Thiên Chúa đáp lại với một từ, chưa, rất đơn giản. Sau cùng Thiên Chúa đã tạo ra con người và nói với họ, ta muốn các con hoàn thành thế giới. Nếu các con đồng ý làm thế, ta sẽ cộng tác với các con. Họ đồng ý. Sau đó, bất cứ lúc nào các thiên thần hỏi Chúa thế giới đã hoàn thành chưa, câu trả lời vẫn là, ta không biết, các ngươi phải hỏi những người cộng tác của ta. Có những điều mà chúng ta có thể làm và phải làm. Thiên Chúa sẽ không làm điều đó thay chúng ta. Không phải vì Ngài không thể làm, chỉ vì muốn chúng ta cộng tác với Ngài. Chúng ta phải gieo hạt giống, đó là phần việc của chúng ta. Nhưng khi làm điều ấy, chúng ta phải hiểu rằng chúng ta không thể làm mọi việc. Chúng ta không thể làm cho hạt giống mọc lên. Đó là phần việc của Thiên Chúa, và Thiên Chúa làm phần việc của Ngài. Không một chủ nông trại hoặc người làm vườn nào sẽ nói với bạn điều ấy. Chúng ta có trách nhiệm truyền bá nước Thiên Chúa cho người ta trong hoàn cảnh thuận tiện cũng như không thuận tiện. Cho những người muốn nghe cũng như cho những người không muốn nghe. Phần chúng ta cứ việc gieo lời Chúa và để cho lời Chúa âm thầm mọc lên. Bên phương Tây có những người thẳng thừng chống lại Thiên Chúa. Họ bảo rằng Thiên Chúa đã chết rồi. Nhưng Thiên Chúa vẫn còn. Ngài là đấng ẩn danh. Ngài vẫn nói một cách khiêm tốn và dịu hiền, để ai có tai, có thiện tâm thì nghe rất thấm thía. Kẻ ác tâm, dã tâm, vô tâm chẳng bao giờ nghe được tiếng Ngài, mà chỉ thấy chói tai. Người phương Đông xưa tuy không gần Ngài bằng xương bằng thịt, nhưng cũng nhìn thấy thiên hành kiện, trời hành động kiên cường không ngừng mà chẳng nói gì. Thiên hà ngôn tai, trời không nói bằng miệng nhưng nói bằng nhiều cách, nói bằng tác tạo trời đất muôn vật, nói trong lương tâm con người. Thiên mệnh chi vị tính, nói bằng ban phép tắc cho muôn vật. Duy thiên sinh dân, hữu vật hữu tắc. Vì thế con người phải biết luôn luôn tìm ý Ngài để tuân theo. Không biết tìm ý trời thì không đáng là quân tử, không xứng đáng làm con trời. Bất tri thiên mệnh, vô dĩ vi quân tử. Để kết thúc, chúng ta hãy trở lại bài đọc 2. Thánh Phaolô cho biết cuộc sống ở trần gian này được coi như một cuộc lưu đày xa Chúa. Nhưng chúng ta tin chắc rằng một ngày kia chúng ta sẽ rời bỏ chốn lưu đày này mà về với Chúa. Trong cuộc sống trần gian này, chúng ta cố gắng sống sao cho đẹp lòng Chúa, góp phần làm cho hạt giống lời Chúa được phát triển mạnh mẽ, được sinh hoa kết quả dồi dào, đợi chờ một mùa bội thu trong thời viên mãn là ngày cánh trùng.